Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, ngày 12 tháng 3 năm 2015. Bắc Triều Tiên bị tố cáo xuất khẩu nô lệ lao động.
북한의 개혁 개방, 북한의 변화. 이런 것들은 차단 장치를 지금 하면서 지금
Theo ông Jung Jae-ho, một nhà nghiên cứu tham gia cuộc điều tra này, Bắc Triều Tiên đưa người lao động ra nước ngoài để tìm kiếm ngân khoản cho chế độ đương quyền. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hai cảnh sát Mỹ bị bắn chết ở Ferguson, tiểu bang Missouri. Trung Quốc quyết tâm giảm bớt án oan. Và quan chức Miến Điện bào chữa cho vụ cảnh sát mạnh tay với sinh viên.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My có thông tin về việc Mỹ yêu cầu Việt Nam ngưng cho Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có chuyên mục khoa học hàng tuần và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật các thông tin mới nhất về việc cảnh sát Mỹ bị bắn trong một vụ biểu tình sáng hôm nay ở Missouri.
Thưa quý vị, hai cảnh sát Hoa Kỳ đã bị bắn tại thành phố Ferguson ở tiểu bang Missouri, miền trung tây nước Mỹ, sớm hôm nay, chỉ vài giờ sau khi cảnh sát trưởng của thành phố này từ chức sau khi Bộ Tư pháp ra phúc trình cáo buộc lực lượng cảnh sát của thành phố này có hành động kỳ thị chủng tộc. Sự việc xảy ra trong khi người biểu tình tụ tập bên ngoài một đồn cảnh sát ở Ferguson. Một trong các cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát quận hạt St. Louis bị bắn vào vai, trong khi một cảnh sát từ thị trấn Webster Groves gần kề thì bị bắn vào mặt. Cảnh sát trưởng quận St. Louis John Bema nói rằng cảnh sát vẫn tỉnh táo nhưng các vết thương của họ rất nặng. Ông nói thêm rằng các cảnh sát bị bắn chỉ vì họ là cảnh sát, đồng thời nói thêm rằng thủ phạm có lẽ đã trà trộn vào trong số những người biểu tình. Nhưng những người mục kích tại Ferguson lại nói rằng các phát đạn dường như xuất phát từ một ngọn đồi phía đối diện với đồn cảnh sát. Rất nhiều cảnh sát đã được triển khai ra bên ngoài đồn cảnh sát vừa kể chỉ ít phút sau khi các phát đạn bắn đi. Cảnh sát trưởng Ferguson Thurman Jackson đệ đơn từ chức hôm qua, 7 tháng sau khi một cảnh sát da trắng bắn chết một thiếu niên da đen không vũ khí trong một cuộc đối đầu trên đường phố tháng 8 năm ngoái. Tin châu Á, một chánh án của Trung Quốc cam kết sẽ giảm bớt các vụ án oan trong hệ thống tòa án của nước này mà nhiều người cho rằng đầy rẫy tình trạng tham nhũng và dựa quá nhiều vào việc ép cung. Phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội, ông Chu Cường, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh cần phải học những bài học sâu sắc từ điều mà ông gọi là những vụ bẻ cong công lý trong quá khứ. Ông Chu nói rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ thực thi các bước đi nhằm ngăn chặn tình trạng các quan chức chính phủ can thiệp sâu vào quá trình tố tụng, vốn thường xảy ra trong hệ thống tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Các cam kết trên được lặp lại, phát biểu trước đây của các quan chức khác là họ sẽ để cho các thẩm phán tự ra phán quyết và chấm dứt việc sử dụng hình thức bức cung. Nhưng các vụ án sai vẫn còn là một vấn đề lớn ở Trung Quốc. Ông Chu nói rằng trong năm 2014, các tòa án trên toàn quốc đã phải xử lại 1.317 vụ và đã phải ra phán quyết lại trong một số vụ án oan. Tin Đông Nam Á, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện đã lên tiếng bênh vực vụ trấn át của cảnh sát đối với các sinh viên biểu tình và nói thêm rằng chính quyền theo luật được giải tán cuộc biểu tình và vụ việc sẽ không có tác động nào đối với tiến trình cải cách dân chủ ở nước này. Lời phát biểu trên được đăng tải trên tờ báo do nhà nước quản lý sau khi cảnh sát đã hành động đầy bạo lực khi giải tán một cuộc biểu tình đòi hỏi có các thay đổi về dự luật cải cách giáo dục tại thị trấn Lep Padan ở miền Trung hôm thứ Ba vừa qua. Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Yehud nói với một đài truyền hình địa phương rằng xin trích, dù có các đề nghị thương lượng một cách ôn hòa, các sinh viên biểu tình đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của cảnh sát và theo luật, cảnh sát được phép giải tán họ. Trong khi cho rằng vụ đàn áp là một sự việc đáng buồn, ông Yehud nói rằng chính quyền quân nhân đã cố gắng hết sức để đạt được một giải pháp hòa bình và đã tìm cách tránh các sự cố ngoài ý muốn. Tờ báo dẫn lời, ông Bộ trưởng nói xin trích, quyết định tuần hành tới Yangon của các sinh viên thay vì lựa chọn các tiến trình dân chủ hoặc lập pháp là nguyên nhân gây ra xung đột. Có ít nhất 127 người đã bị bắt và nhiều người biểu tình đã bị thương khi cảnh sát cầm dùi cui đánh vào các sinh viên. Trong một số trường hợp, một số người biểu tình đã bị xua đuổi, bị đấm đá khi bị áp giải tới xe của cảnh sát. Vụ chấn áp đã khiến các chính phủ phương Tây và các nhóm nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối và gây thêm các quan ngại rằng Miến Điện đang trượt khỏi tiến trình cải cách dân chủ mà nước này đã theo đuổi trong những năm vừa qua.
Một tổ chức nhân quyền hàng đầu của Hoa Kỳ hôm nay nói chính phủ Campuchia vẫn còn thất bại trong việc bảo vệ công nhân thuộc khu vực dệt may cấp thiết của nước này. Trong một phúc trình mới, Human Rights Watch nói lực lượng lao động chủ yếu là phụ nữ ở Campuchia phải đối mặt với nhiều hành vi lạm dụng, trong đó có việc buộc phải làm thêm giờ, sách nhiễu và thiếu sự hỗ trợ tại các nhà máy dành cho phụ nữ mang thai. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Theo bà Aruna Kashyap, nhà nghiên cứu cấp cao của Human Rights Watch, thì trong vô số các vấn đề mà công nhân thuộc khu vực dệt may ở Campuchia phải đối mặt, có việc buộc phải làm thêm giờ, phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai và việc các nhà máy liên tục sử dụng những hợp đồng ngắn hạn để né tránh những điều khoản trong luật lao động được lập ra để bảo vệ công nhân. Bà Kashyap, tác giả bản phúc trình có tựa đề là Làm việc nhanh hơn, không thì bị đuổi, nói rằng trách nhiệm đối với những thất bại này thuộc về chính phủ Campuchia, nhất là Bộ Lao động. Human Rights Watch nói các thanh tra Bộ Lao động thường xuyên nhận hối lộ của các chủ nhà máy để làm lơ những vụ vi phạm luật lệ. Tổ chức này mô tả chế độ thanh tra là hỏng.
Đề nghị hàng đầu của chúng tôi đối với chính phủ Campuchia là họ cần phải chứng tỏ ý chí chính trị trong việc thực thi luật lao động và với một cách thức có hệ thống, buộc các nhà máy phải chịu trách nhiệm khi họ không tuân thủ luật lao động, bởi vì họ có một bộ luật lao động rất mạnh.
Bà Kashyap nêu bật sự cần thiết là phải diệt trừ tham nhũng trong giới thanh tra Bộ Lao động, và bà nói rằng đó là điểm chủ chốt để cải thiện điều kiện làm việc trong các công xưởng ở Campuchia. Sản xuất hàng dệt may là tâm điểm của nền kinh tế Campuchia. Khu vực này không những tuyển dụng lao động nhiều nhất với khoảng 700.000 công nhân, đa số là phụ nữ, mà còn là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này với số thu hơn 5 tỷ đô la hàng năm, chủ yếu là xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Hàng chục thương hiệu nổi tiếng của các nước Tây phương thuê mướn nhân công Campuchia, trả tiền cho các nhà máy có cơ sở ở nước này để sản xuất quần áo. Khu vực này dựa trên các nhãn hiệu quen thuộc như H&M, Adidas, Gap và Armani, nhưng tiếng tăm của họ đã bị thiệt hại trong những năm vừa qua với nhiều vụ tranh chấp lao động và những hành vi chèn ép các công đoàn độc lập. Vụ tranh chấp đã lên tới cao điểm hồi đầu năm 2014, khi chính quyền Campuchia bắn chết ít nhất 5 công nhân trong những vụ đình công để đòi tăng lương tối thiểu và cải thiện điều kiện làm việc. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng các công ty với nhãn hiệu nổi tiếng cũng phải có hành động. Bà Kashyap nói một vài công ty đã có biện pháp và bà cho biết là H&M, Adidas và Gap đã có những phản ứng thuận lợi trước các nhận định trong bản phúc trình. Tuy nhiên các công ty khác, kể cả Armani, đã không đáp ứng. Bà Kashyap nói như thế vẫn chưa đủ, nhất là sau vụ sập nhà máy Rana Plaza ở Bangladesh khiến hơn 1.000 công nhân thiệt mạng.
Đề nghị đầu tiên với các thương hiệu là họ cần phải công khai danh sách các nhà cung ứng của họ.
Đó là một việc quan trọng bởi vì nhiều công xưởng chuyên may quần áo cho các thương hiệu Tây phương đã lén lút sử dụng lao động của các nhà máy khác là những nơi không được kiểm tra và điều kiện lao động thường là tệ hại hơn nhiều.
Chỉ có một vài nhãn hiệu công khai tiết lộ tên của các nhà cung ứng, không thể thỏa hiệp về vấn đề này. Tôi nghĩ sau vụ Rana Plaza, chúng ta đã thấy rõ tai hại của việc thiếu minh bạch và tôi không cho rằng các công ty hàng hiệu có thể nói rằng họ không muốn tiết lộ danh sách các nhà cung ứng vì lý do lợi thế cạnh tranh hay bí mật kinh doanh.
Ngoài ra, tổ chức Human Rights Watch muốn các công ty hàng hiệu phải đạt thành tích tốt hơn trong việc theo dõi dây chuyền cung ứng. Trong một thông cáo, đại công ty bán lẻ H&M cho biết họ đồng ý với nhiều kết luận của bản phúc trình, trong đó có những hậu quả tiêu cực của việc lạm dụng hợp đồng ngắn hạn, và họ cho biết thêm rằng công ty đang có biện pháp buộc các nguồn cung ứng phải chấm dứt cách làm việc đó. H&M cũng nằm trong số các công ty đầu tiên công bố một danh sách các nhà cung ứng ở Campuchia, giúp cho việc báo cáo những hợp đồng phụ trái phép được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nhiều công ty hàng hiệu khác có rất ít biện pháp hoặc thậm chí không có biện pháp nào cả. Human Rights Watch thừa nhận là những vấn đề mà họ nêu ra không phải là mới, và do đó, tình cảnh của công nhân sẽ tiếp tục bị khôn đốn cho tới khi nào chính phủ Campuchia quyết định chấp hành luật pháp của chính nước họ.
Một tổ chức nhân quyền ở Nam Triều Tiên mới đây đã công bố một bản phúc trình về những sự ngược đãi mà công nhân Bắc Triều Tiên bị đưa ra nước ngoài làm việc phải gánh chịu. Tổ chức này cho biết chế độ Kim Jong-un tịch thu 90% lương của những người này, mang lại hàng tỷ đô la cho một chính phủ đang đối mặt với nhiều biện pháp chế tài của cộng đồng quốc tế. Thông tin viên Jumi Kim của đài VOA tại Seoul có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Trung tâm Cơ sở Dữ liệu Nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Seoul đã soạn phúc trình này dựa trên những cuộc phỏng vấn với 20 người Bắc Triều Tiên đào tị, phần lớn là những người được đưa ra làm việc ở 9 nước, trong đó có Trung Quốc, Nga và Kuwait. Một người đào tị cho biết cuộc sống của ông khi ông làm việc ở nước ngoài còn khổ cực hơn là cuộc sống trong nhà tù ở Bắc Triều Tiên. Bà Lee Song-joo, một nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức Nhân quyền, cho biết nơi ở của những người Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài thường không có những tiện nghi cơ bản. Bà Lee nói rằng các công nhân sinh sống trong những ngôi nhà xây cất một cách tạm bợ hay trong những chiếc container không có nước máy hay máy lạnh, máy sưởi. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên, Bắc Triều Tiên đã đưa khoảng 50.000 công nhân tới làm việc tại 40 quốc gia. Những người này thường được thuê để làm những công việc tay chân, làm việc 15 giờ mỗi ngày tại các công xưởng, nông trại, xưởng gỗ hoặc những địa điểm xây dựng. Những người đào tị được phỏng vấn cho biết lương của họ được trả trực tiếp cho chính phủ Bắc Triều Tiên và họ chỉ nhận được 10% số lương đó. Tổ chức Nhân quyền ở Nam Triều Tiên ước tính việc này mang lại cho chế độ ở Bình Nhưỡng hơn 2 tỷ đô la mỗi năm. Ông Jung Jae-ho, một nhà nghiên cứu tham gia cuộc điều tra, cho biết những khoản tiền đó đã giúp giảm bớt tác động của những biện pháp chế tài mà cộng đồng quốc tế áp dụng đối với Bắc Triều Tiên vì những chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Jung nói rằng Bắc Triều Tiên đưa người lao động ra nước ngoài để tìm kiếm ngân khoản cho chế độ, trong lúc họ tiếp tục ra sức ngăn chặn những sự thay đổi mà cộng đồng quốc tế muốn nhìn thấy ở Bắc Triều Tiên. Trong quá khứ, Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ tố cáo bóc lột lao động và cho rằng những tố cáo đó là một phần của những mưu toan nhằm lật đổ chính quyền ở Bình Nhưỡng. Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt của những công việc ở nước ngoài, những người đào tị cho biết dân chúng Bắc Triều Tiên vẫn đua nhau xin đi lao động ở nước ngoài vì những công việc này so với công việc trong nước thường có lương khá hơn, ngay cả trong trường hợp chính phủ đã cướp đi một phần rất lớn. Bình Nhưỡng cũng phái nhân viên chính phủ theo sát các công nhân làm việc ở nước ngoài. Các công nhân này không được tự do đi lại và không được tiếp xúc với cư dân địa phương. Bản phúc trình cho biết công nhân bị đánh đập hoặc bị cưỡng bách hồi hương nếu họ vi phạm nội quy hoặc tìm cách trốn thoát. Giáo sư Cho Jung-hun của Học viện Ngoại giao Nam Triều Tiên cho biết có thể thông qua Tổ chức Lao động Quốc tế để truy tố về tội nô lệ lao động tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Giáo sư Cho nói rằng tuy Bắc Triều Tiên không phải là hội viên của Tổ chức Lao động Quốc tế, vấn đề này có thể được nêu ra nếu nước tiếp nhận công nhân Bắc Triều Tiên là một nước hội viên. Theo những người đào tị, có 9 nước tiếp nhận công nhân Bắc Triều Tiên là Trung Quốc, Nga, Singapore, Malaysia, Kuwait, Qatar, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Libya và một nước không nêu tên ở Đông Âu. Liên Hiệp Quốc hiện đang xem xét một nghị quyết để đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chống nhân loại. Nghị quyết được đưa ra sau khi một bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái lập hồ sơ về một mạng lưới nhà tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và những hành vi tàn ác của Bình Nhưỡng, bao gồm sát nhân, bắt người làm nô lệ và tra tấn. Nếu được đưa ra biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nghị quyết này có phần chắc sẽ bị phủ quyết bởi Trung Quốc hoặc Nga là đồng minh của Bắc Triều Tiên.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233 www.voaonline.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Phát động chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam 2015. Gần 20 tổ chức xã hội dân sự và hàng trăm người Việt trong và ngoài nước cùng ký tên kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch kết nối trong ngoài vận động cho nhân quyền Việt Nam 2015. We Are One 2015, Chúng Ta Là Một, vừa được phát động rộng rãi trên các trang mạng xã hội, là cuộc vận động kéo dài suốt năm nay với nhiều sinh hoạt tại Việt Nam và ở nước ngoài nhằm đánh động sự quan tâm của quốc tế về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam và gia tăng áp lực thúc đẩy Hà Nội tôn trọng các quyền căn bản của công dân. Chiến dịch vận động đề ra 4 bước, gồm huy động 100.000 chữ ký trên trang nhânquyền2015.net, cho thỉnh nguyện thư gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các cơ chế nhân quyền quốc tế, trình bày về thực trạng nhân quyền trong nước, tổ chức các cuộc tọa kháng tuyệt thực thắp nến cả trong lẫn ngoài nước để kêu gọi phóng thích các tù nhân lương tâm, gặp gỡ chính giới các nước đề nghị nêu cao yếu tố nhân quyền khi giao thương hợp tác với chính phủ Việt Nam, và chiến dịch kết thúc với ngày mặc áo trắng xuống đường của người Việt khắp nơi với các khẩu hiệu về dân chủ, nhân quyền và chủ quyền, ngày đúng ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12. Có thể nói đây là lần đầu tiên có một chiến dịch kéo dài suốt năm, vượt ngoài giới hạn quốc gia, huy động sự tham gia của người Việt trong và ngoài nước hướng về nhân quyền Việt Nam. Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam, Linh Mục Phan Văn Lợi, một trong những người ký tên đầu tiên vào thư kêu gọi mọi người tham gia chiến dịch We Are One 2015 cho VOA Việt ngữ biết.
Đặc biệt của cái lần này là cái thứ nhất là một cái lá thư gửi cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, mà trong đó mong rằng là có 100.000 chữ ký để cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc biết cái tình hình ở tại Việt Nam, trong lúc là nhà nước Việt Nam đang là thành viên của Hội đồng. Cái mẹ thứ hai độc đáo đó là cái chiến dịch này là một chiến dịch dài và có nhiều bước. Trước đấy là có những cái chiến dịch rất ngắn hạn hoặc là những lời tuyên bố của các tổ chức này nó trong một cái thời điểm thôi. Cái điểm thứ ba nữa là cái chiến dịch này được quy tụ rất nhiều cái xã hội dân sự ở tại Việt Nam và những cái người Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước cùng tham gia.
Những người khởi xướng chiến dịch nói đã đến lúc mọi người Việt, bất kể đang ở đâu, phải bắt tay nhau giải quyết vấn nạn nhân quyền Việt Nam. Biến 2015 thành năm của hành động, của sự kết hợp giữa người Việt trong ngoài, vì nhân quyền của người dân và chủ quyền của đất nước. Nhà hoạt động Phan Văn Lợi bày tỏ kỳ vọng.
Điều mà chúng tôi mong được nhất đó là khơi dậy cái ý thức nơi đồng bào Việt Nam, để cho họ thấy rằng là cái nhà cầm quyền cộng sản này càng ngày càng vi phạm nhân quyền và càng ngày càng đẩy đất nước tới những cái bế tắc về mặt xã hội, về mặt kinh tế, về mặt an ninh, về mặt quốc phòng. Thứ hai là khi mà chúng tôi kêu gọi đồng bào khơi gợi ý thức thì cũng cho đồng bào thấy rằng bây giờ là toàn dân phải cố gắng để nhập cuộc. Không ai mà còn có thể dừng chân trước cái vận nước và trước cái sự thao túng ngày càng đồng hành và nhiều tác hại của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không hy vọng rằng là nhà cầm quyền sẽ trả lời, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng là dân chúng sẽ càng ngày càng nhập cuộc để mà đòi nhà cầm quyền cộng sản phải trả lại tất cả mọi cái quyền cho dân tộc Việt Nam.
Trong thỉnh nguyện thư gửi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam yêu cầu Hội đồng và các nước thành viên của Liên Hiệp theo dõi chặt chẽ chính sách nhân quyền của Hà Nội, áp lực chính phủ Hà Nội chấm dứt các vi phạm tràn lan về quyền con người tại Việt Nam và chất vấn việc tuân thủ của Hà Nội trong các cam kết nhân quyền với quốc tế. Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Tuần trước, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein trong bản báo cáo trước Hội đồng hôm 3 tháng 3 về vi phạm nhân quyền trong năm 2014 đã nhắc tới Việt Nam là một trong các nước thu hẹp dân chủ cần quan tâm. Ông Hussein nói, tại Việt Nam, các ngòi bút độc lập và những nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sách nhiễu của công an và của nhà cầm quyền bằng nhiều hình thức, từ bắt bớ giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt tới các cáo buộc hình sự và những bản án nặng tay theo các điều luật có nội dung mơ hồ về chống đối nhà nước. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng nhận xét rằng nhà nước Việt Nam ngăn chặn, cấm cản truyền thông độc lập, kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông cũng như giới hạn tiếp cận Internet. Đáp lại, Đại sứ Việt Nam Phạm Quốc Trụ nói, ông Hussein có lẽ đã dựa vào những thông tin không kiểm chứng và không đáng tin cậy để đưa ra những bình luận tiêu cực về Việt Nam. Mỹ yêu cầu Việt Nam ngừng cho Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội nói chưa thấy hồi đáp từ chính phủ Việt Nam đối với đề nghị của Hoa Kỳ yêu cầu Hà Nội ngừng cho phép Nga sử dụng một căn cứ để tiếp nhiên liệu cho các máy bay ném bom đang thực hiện những chuyến bay khiêu khích vòng quanh lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Viên chức phụ trách báo chí của sứ quán bà Lisa Washman hôm nay 12 tháng 3 cho VOA biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cuối tuần qua đã truyền đạt các quan ngại của mình với chính phủ Việt Nam trong vòng riêng tư. Bà Washman nhấn mạnh, dù chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Việt Nam bước vào các thỏa thuận với những nước khác, nhưng Washington muốn Hà Nội đảm bảo rằng vịnh Cam Ranh không bị quân đội Nga tận dụng để tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trước đó, hai đối tác quốc phòng nhiều chục năm nay là Việt Nam và Nga đều thừa nhận rằng máy bay tiếp dầu 78 dùng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay ném bom chiến lược gọi là Gấu Tupolev Tu 95 có tầm bay xa 15.000 cây số không cần tiếp liệu. Vịnh Cam Ranh, nơi từng là căn cứ của Hoa Kỳ và trong quá khứ cũng đã từng bị hải quân Pháp và Nhật kiểm soát, nằm cách Sài Gòn 290 cây số về hướng đông bắc, là một cảng nước sâu tự nhiên. Hôm qua, chỉ huy lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương, tướng Vincent Brooks nói với hãng thông tấn Reuters rằng các máy bay của Nga đã thực hiện những chuyến bay khiêu khích, trong đó có các chuyến bay xung quanh Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, nơi đặt căn cứ không quân Anderson, cách Việt Nam 4.000 cây số về hướng đông. Các giới chức NATO cho hay những máy bay ném bom Gấu gần đây cũng bị phát hiện trên khu vực English Channel, trong khi quân đội Nga thực hiện nhiều cuộc tuần tiễu trên biển và trên không, thường xuyên hơn, táo bạo hơn, gần biên giới với các nước trong khối NATO. Tháng 11 năm ngoái, Nga loan báo kế hoạch đưa các máy bay ném bom tầm xa ra tuần tra các vùng biển ở Bắc Mỹ, theo kiểu thời kỳ chiến tranh lạnh. Hãng thông tấn RIA ngày hôm nay, 12 tháng 3, dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng ở Moscow nói rằng quân đội Nga đã bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự ở miền nam nước Nga, ở các khu vực tách ra khỏi Georgia, gồm Nam Ossetia và Abkhazia, và tại Crimea, bán đảo Nga sáp nhập từ Ukraine hồi năm ngoái. Hoa Kỳ giao chiến với lực lượng Bắc Việt từ đầu thập niên 60 cho tới khi rút lui vào năm 73, dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ miền nam Việt Nam ở Sài Gòn hai năm sau đó. Hà Nội và Washington thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995. Bất chấp các mối quan hệ chặt chẽ giữa Hà Nội với Moscow từ thời Xô Viết, hai nước Việt-Mỹ trong những năm gần đây đang xích lại gần nhau, giữa lúc Hà Nội ngày càng lo ngại trước hiểm họa từ Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ phương Bắc. Trong nhiều thế kỷ, nhiều phần của Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Cuộc chiến tranh biên giới gần đây nhất giữa hai nước Việt-Trung nổ ra vào năm 1979. Cuộc chiến dù ngắn ngủi nhưng ước tính đã cướp đi sinh mạng của 30.000 binh sĩ của cả hai phía. Hà Nội và Bắc Kinh cũng có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức các cuộc thao dượt nhân đạo chung vào cuối năm ngoái và trong tháng này sẽ có thêm các hoạt động như vậy. Mỹ cũng đồng ý cung cấp ít nhất 5 tàu tuần tra hiện đại cho Việt Nam. Dự kiến các tàu này sẽ được bàn giao vào năm sau. Đây là một phần trong gói hỗ trợ trị giá 18 triệu đô la mà Ngoại trưởng John Kerry loan báo hồi năm 2013 nhằm giúp Việt Nam tăng cường khả năng an ninh hàng hải. Trong bài diễn văn tại Đại học Hà Nội thứ Sáu tuần trước, Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam Ted Osius nói, ông hiểu rằng Hà Nội tìm kiếm các đối tác lịch sử về an ninh và Mỹ cũng có nhiều thứ để cung cấp nhằm tăng cường an ninh của Việt Nam trong ngắn, trung và dài hạn. Nhật hỗ trợ hàng hải cho Việt Nam, Philippines giữa tranh chấp Biển Đông. Nhật Bản đang âm thầm quay trở lại Biển Đông, củng cố quan hệ với Việt Nam và Philippines trong nỗ lực ngăn chặn các hành động của Trung Quốc, giữa lúc Hà Nội và Manila đang tìm cách đương đầu với các tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh. Hợp tác an ninh giữa Tokyo với Việt Nam và Philippines được mở ra trên diện rộng. Ngoài việc cung cấp tàu tuần tra cho hai nước Đông Nam Á này, trong vài tháng tới, Nhật sẽ tổ chức các cuộc diễn tập hải quân đầu tiên với Philippines. Các bác sĩ quân y của Nhật cũng tập huấn cho lực lượng thủy thủ vận hành tàu ngầm của Việt Nam. Chính Nhật cũng đang dính vào tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh ở biển Hoa Đông. Dù không có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Nhật lo sợ rằng trở nên cô lập nếu Trung Quốc thống lĩnh đường thủy lộ mà nhiều tàu bè của Nhật thường qua lại. Hỗ trợ của Nhật dành cho hai nước Việt Nam và Philippines theo sau bài diễn văn hồi tháng 5 năm ngoái của Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố rằng Nhật sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Reuters ngày 12 tháng 3 dẫn lời chuyên gia về an ninh khu vực Ian Story tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng xu hướng này ngày càng trở nên rõ ràng và ông không cho là Tokyo sẽ lùi bước bất chấp những quan ngại của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng rằng Bắc Kinh hy vọng Nhật sẽ hành động và phát biểu cẩn trọng về vấn đề Biển Đông và lưu ý rằng Nhật không phải là một bên có tranh chấp trong vấn đề này. Chiếc tàu đầu tiên trong số 10 tàu tuần duyên mà Nhật đang đóng cho Philippines sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Một giới chức Nhật không nêu tên nói với Reuters rằng Tokyo cũng có thể sẽ hỗ trợ các hoạt động cải thiện cơ sở hạ tầng xung quanh một căn cứ quân sự của Philippines ở đảo Palawan, một trong những khu đất gần với quần đảo Trường Sa nhất. Philippines hoan nghênh sự hỗ trợ của Nhật và nói thêm rằng Philippines và Nhật cùng giúp nhau bảo vệ các thủy lộ này là một điều tự nhiên. Chính phủ Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về sự hỗ trợ nhận từ Nhật, trong đó có bao gồm 6 tàu tuần tra hải quân đã qua sử dụng, cùng với sự tập huấn y tế cho thủy thủ Việt Nam, giữa lúc Hà Nội tiếp tục nhận thêm các tàu ngầm mua từ Nga. Truyền thông Việt Nam ngày hôm nay loan tin Việt Nam và Nhật hôm qua vừa ký thỏa thuận về tập huấn nhân sự hàng hải.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một phúc trình mới của các tổ chức cứu trợ quốc tế công bố ngày hôm nay cho rằng hai nghị quyết mà Hội đồng Bảo an thông qua năm ngoái đã không giúp cải thiện tình hình nhân đạo ở Syria, bảo vệ các thường dân khỏi tình trạng bạo lực hoặc thúc đẩy tiến bộ hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở nước này. Lãnh tụ tối cao Iran đã chỉ trích một bức thư ngỏ mà 47 thượng nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa của Mỹ gửi tới chính quyền Tehran về các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Khamenei nói rằng hành động đó cho thấy sự tan rã của chính trường Mỹ. Hai nhân viên mật vụ cấp cao của Mỹ đang bị điều tra vì các cáo buộc cho rằng họ đã lái một chiếc xe của chính phủ vào một nơi được phong tỏa an ninh tại Tòa Bạch Ốc sau khi ăn nhậu tại một bữa tiệc muộn. Và tin cuối, ông Gary Herbert, thống đốc tiểu bang Utah ở miền Tây Hoa Kỳ, hôm nay dự kiến sẽ ký thành luật một dự luật cấm phân biệt đối xử với những người đồng tính và chuyển giới ở bang này, trong khi vẫn bảo vệ các nhóm tôn giáo chống đối đồng tính luân ái.
Thụy Điển đã xé bỏ hợp đồng mua bán vũ khí nhiều triệu đô la với Ả Rập Xê Út trong một vụ xích mích ngoại giao phát sinh từ sự chỉ trích của Thụy Điển về thành tích nhân quyền của Ả Rập Xê Út. Để đáp trả, Ả Rập Xê Út đã triệu hồi đại sứ của họ ở Thụy Điển về nước. Từ Trung tâm Tin tức Trung Đông của đài VOA ở Istanbul, thông tin viên Jamie Detmer gửi về bài tường thuật do Hoàng Long và Hồng Hoa trình bày.
Vụ xích mích giữa Stockholm và Riyadh bùng ra hôm thứ Hai khi Ả Rập Xê Út ngăn không cho Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström phát biểu về quyền phụ nữ tại một hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Ả Rập ở Cairo. Phái đoàn Ả Rập Xê Út đã phản đối sự chỉ trích của vị nữ Ngoại trưởng Thụy Điển về sự đối xử hà khắc của Riyadh về ông Ref Badawi, một blogger tranh đấu nhân quyền ở Ả Rập Xê Út. Năm 2014, ông Badawi đã bị tòa án phạt đánh 1.000 roi, được thi hành thành nhiều đợt trong vòng 12 tuần trong năm nay. Ông bị đánh 50 roi hồi tháng Giêng vừa qua, nhưng đợt đánh kế tiếp đã được hoãn lại nhiều lần, một phần là vì áp lực quốc tế.
Các vị ngoại trưởng trong khối Ả Rập đã cùng với Ả Rập Xê Út bày tỏ sự bất bình đối với bà Wallström. Họ cho rằng sự chỉ trích của bà không phù hợp với thực tế là hiến pháp của Vương quốc Ả Rập Xê Út đặt cơ sở trên luật Sharia của Đạo Hồi. Thông cáo của các vị ngoại trưởng nói rằng Sharia bảo đảm nhân quyền và bảo vệ tính mạng, tài sản, danh dự và phẩm giá của người dân. Các ngoại trưởng xem phát biểu của bà Wallström là vô trách nhiệm và không thể chấp nhận.
Vụ xích mích xảy ra trong lúc nhiều người trên thế giới chú ý nhiều hơn tới các quốc gia vùng vịnh Ba Tư và tới điều mà nhiều người chỉ trích nói là vai trò của những nước này trong việc cung cấp một nền tảng tư tưởng cho những phần tử thanh chiến như những chiến binh của nhóm khủng bố có tên Nhà nước Hồi giáo. Một tổ chức nhân quyền ở Mỹ hôm thứ Tư phổ biến một phúc trình tố cáo Ả Rập Xê Út cung cấp đặc quyền đặc lợi cho những giáo sĩ chuyên kích động thù hận đối với những tôn giáo khác, kể cả Cơ Đốc giáo, Hồi giáo Shia và người Do Thái. Các tác giả của bản phúc trình nói rằng những sự kích động như vậy làm mạnh thêm cách trình bày sự việc của nhóm Nhà nước Hồi giáo và biện minh cho việc Nhà nước Hồi giáo giết hại những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số ở Syria và Iraq.
Trong phúc trình này, tổ chức Human Rights First ở New York tố cáo Riyadh cổ suý cho các ý thức hệ cực đoan thông qua hệ thống giáo dục của mình và những giáo sĩ cực đoan nhận được đặc quyền đặc lợi của nhà nước. Tổ chức này nói thêm rằng chính quyền Ả Rập Xê Út tiếp tục nhồi sọ cho giới trẻ nước này và khuyến khích bạo động chống lại những nhóm tôn giáo khác và những người Hồi giáo Sunni không theo đúng giáo lý bảo thủ. Human Rights First tố cáo Ả Rập Xê Út không thực hiện cam kết là sẽ loại ra khỏi sách giáo khoa những bài học có nội dung kích động thù hận đối với những tôn giáo khác. Họ nói rằng giáo trình chính thức và sách giáo khoa ở Ả Rập Xê Út vẫn đi ngược với tập quán quốc tế khi tiếp tục cho rằng những người đồng tính và những người bỏ đạo Hồi để theo đạo khác nên bị xử tử. Sách vở của Ả Rập Xê Út mô tả người Do Thái là những người có máu gian manh và cho rằng người Cơ Đốc giáo đang thực hiện một cuộc thập tự chinh chống lại đạo Hồi. Năm 2008, các giới chức chính phủ Mỹ đã viện dẫn những sự cam kết đó của Ả Rập Xê Út để cho phép vương quốc này được miễn bị trừng phạt thương mại theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế năm 2006.
Ảnh hưởng của giáo dục Ả Rập Xê Út lan rộng ra khỏi biên cương của nước này. Những sách giáo khoa tôn giáo của giáo phái Wahhabi của Ả Rập Xê Út thường được dùng tại những cơ sở giáo dục mà vương quốc này tài trợ trên khắp thế giới. Khoảng 210 trung tâm Hồi giáo, 1.500 đền thờ, 202 trường đại học và gần 2.000 trường đạo Hồi. Human Rights First nêu lên sự kiện là nhiều giáo sĩ cực đoan nhận được đặc quyền đặc lợi của nhà nước, kể cả lương bổng do chính phủ cấp phát, những cơ hội thuyết giảng được chính quyền hỗ trợ và được xuất hiện trên các chương trình truyền hình do nhà nước kiểm soát. Phúc trình của Human Rights First cho rằng các giáo sĩ thuộc phe cứng rắn được nhà nước dành cho toàn quyền để rao giảng cho sự thù hận đối với những giáo phái và những tôn giáo khác. Sự thù hận đó thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan giáo phái của người Hồi giáo Sunni và biện minh cho những hành vi khủng bố của Nhà nước Hồi giáo, Al-Qaeda và những tổ chức khủng bố khác.
Tác giả chính của bản phúc trình là ông David Weinberg, cựu nhân viên Quốc hội Mỹ. Ông Weinberg cảnh báo cộng đồng quốc tế đang đối mặt với mối rủi ro là rốt cuộc có thể thắng trong trận chiến hiện nay chống lại Nhà nước Hồi giáo, nhưng bị thua trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại chủ nghĩa cực đoan quá khích nếu Washington và các nước đồng minh tiếp tục làm ngơ đối với việc Ả Rập Xê Út chà đạp nhân quyền và cổ suý cho sự bất khoan dung về tôn giáo. Vụ xích mích với Ả Rập Xê Út đã làm bùng ra một cuộc tranh luận kịch liệt ở Thụy Điển. Là nước đã ký biên bản với Ả Rập Xê Út vào năm 2005 về các chương trình hợp tác tình báo, theo dõi và sản xuất vũ khí. Ả Rập Xê Út là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Sau khi vụ xích mích bắt đầu, các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Xã Hội đã yêu cầu Thủ tướng Stefan Löfven không gia hạn thỏa thuận đó. Nhưng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng làm như vậy sẽ gây thương tổn cho uy tín của Thụy Điển trên thương trường quốc tế. Phó Thủ tướng Åsa Romson thuộc Đảng Xanh nói với báo chí ở Stockholm rằng việc hủy bỏ hợp đồng vũ khí hôm thứ Ba là một thắng lợi của chính sách ngoại giao rõ ràng, đặt cơ sở trên sự tôn trọng nhân quyền.
Với sự phát triển công nghệ robot, những người máy này đã trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội của chúng ta. Robot đang giúp con người trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp cho tới nghiên cứu khoa học và thậm chí cả nấu ăn. Các nhà khoa học Anh, Mỹ đang có các chương trình nghiên cứu để đưa robot vào làm cộng sự cho con người trong phòng thí nghiệm và làm cho chúng có khả năng học tập từ việc quan sát chứ không chỉ làm theo các chương trình định trước. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Robot là một thành phần quan trọng trong xã hội hiện đại. Chúng tạo ra ô tô, làm việc trong không gian, khám phá đại dương, làm sạch dầu loang trên biển và tiến hành việc điều tra trong các môi trường nguy hiểm. Chẳng những thế, robot còn giúp loài người có được những khám phá khoa học như một cộng tác viên mới trong phòng thí nghiệm. Adam là một robot phòng thí nghiệm được tạo ra tại trường đại học Manchester vào năm 2009 để làm nhiệm vụ nghiên cứu. Adam không phải là một robot có các đặc tính của con người. Nó có hình dạng như một cái hộp, lớn bằng một chiếc ô tô và trông như một cái gì đó mà bạn có thể đã nhìn thấy trong một nhà máy sản xuất ô tô. Nhưng Adam được tạo ra để làm khoa học. Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, ông Ross King, nói robot này có một khám phá về men, một loại nấm dùng trong sinh học như một kiểu mẫu cho tế bào của con người.
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed them.
Adam đặt ra giả thuyết về những chức năng cụ thể của gen trong men nấm và kiểm tra những giả thuyết này qua thí nghiệm và khẳng định chúng. Do đó nó đưa ra giả thuyết và khẳng định kiến thức khoa học mới.
Đó là lần đầu tiên một robot làm được như vậy. Và thành công của Adam đã mở đường cho Eve. Robot thế hệ tiếp theo này nhận nhiệm vụ tạo ra các loại thuốc chống các bệnh nhiệt đới và không được chú ý. Những căn bệnh này đang giết chết hàng triệu người và lây nhiễm đến nhiều triệu người khác mỗi năm mà không được chú ý nhiều bởi vì việc nghiên cứu phát triển thuốc nói chung là chậm và tốn kém. Có thể mất hàng thập kỷ hoặc hơn thế và tốn kém khoảng 1 tỷ đô la để tìm ra và phát triển những loại thuốc mới. Các nhà sản xuất nhiều khi không thể lấy lại vốn. Do đó, trường đại học Manchester đã phát triển một xét nghiệm phân tích, một thử nghiệm để chỉ ra liệu một chất hóa học có khả năng là một ứng viên tốt cho một loại thuốc và sau đó cho robot nghiên cứu tìm ra thuốc.
How it works conventionally is you use robotics as well and you have a large collection of possible.
Cách làm thông thường là bạn sử dụng công nghệ robot cũng như có một bộ sưu tầm lớn những loại thuốc tiềm năng. Bạn thử nghiệm tất cả từng tổ hợp thuốc. Do đó, bạn bắt đầu từ đầu cho đến hết kho thuốc của bạn, rồi chấm dứt. Do vậy, nó không phải là một quy trình thông minh lắm. Công nghệ robot không học được cái gì trong quy trình. Thậm chí nếu nó thử nghiệm 1 triệu tổ hợp, thì nó vẫn không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi nó thử nghiệm một tổ hợp mới.
Đó là sự khác biệt ở robot Eve.
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compound.
Do đó, ý tưởng của chúng tôi là máy tính cần học trong quá trình thử nghiệm, để nó có thể loại bỏ những tổ hợp không có tiềm năng và chỉ thử nghiệm những tổ hợp có nhiều khả năng trở thành loại thuốc tốt.
Theo cách này, Eve đã bất ngờ phát hiện một tổ hợp đã được biết là có các đặc tính chống ung thư, cũng có thể được dùng để phát triển các loại thuốc chống sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác. Ông King hy vọng sẽ hoàn toàn tự động hóa quy trình này với các robot làm thí nghiệm và đưa ra giả thuyết về các chất hóa học mới. Ông chỉ ra rằng trong khi các robot trở thành cộng sự trong phòng thí nghiệm, thì con người vẫn nắm quyền kiểm soát rất nhiều.
They do the strategic thinking about what's important to tackle and organizing the background.
Và chúng có thể suy nghĩ mang tính chiến lược về cái gì quan trọng để vượt qua và tổ chức kiến thức nền và tổ chức cơ cấu của quy trình.
Bạn có thể biết thêm về Eve và Adam trên tạp chí Interface của Royal Society số ra vào đầu tuần tháng 2.
Bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Robot thực hiện các nhiệm vụ theo một loạt các hướng dẫn được định trước là một điều không mới. Nhưng robot có khả năng học làm một điều gì đó bằng cách xem video là một phương pháp hoàn toàn khác đang được một nhóm các nhà nghiên cứu của trường đại học Maryland theo đuổi. Nếu bạn đã đăng lên mạng một video về một công thức nấu ăn yêu thích trên mạng YouTube, thì có khả năng nó sẽ được robot thử nghiệm.
There exists a gargantuan amount of video information in the internet.
Hiện đang có một lượng khổng lồ các thông tin hình ảnh trên mạng internet mà chúng tôi có thể tận dụng và dùng các robot của chúng tôi để học.
Giáo sư trường Đại học Maryland Yiannis Aloimonos dẫn đầu một nhóm nghiên cứu đang tìm cách dạy một robot làm thế nào để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản bằng cách xem video. Hiện tại, các video được đưa vào qua mạng điện tử. Nhà khoa học nghiên cứu Cornelia Vermeuler cho biết.
Thực ra, lúc ban đầu, chúng tôi tự quay các video, nên các camera của chúng tôi hướng vào bản thân chúng tôi khi nấu nướng. Và dần dà, chúng tôi có các video với chất lượng tốt, và thậm chí sẽ chuyển sang các video tự quay ít chất lượng hơn.
Cho đến giờ, một robot có tên Julia đã có thể cho các thành phần vào, thêm nước sốt và trộn một đĩa salad đơn giản. Nó học làm bằng cách chia nhỏ mỗi nhiệm vụ thành các phần cơ bản như cầm lấy thìa, đưa vào bát, trộn salad và quan sát kết quả. Ông Aloy Monos nói, khi Julia có thể nhìn, nghe và nhớ nhiều thứ và sau đó tổng hợp các phần đó vào thực hiện những nhiệm vụ nào đó. Dự án này tiếp tục việc kết hợp các khả năng đó của robot.
How do we demonstrate this capability?
Làm thế nào mà chúng ta có thể thể hiện khả năng này? Bằng cách phát triển phần mềm vận dụng sự tiếp thu, những điều mà chúng ta thấy và nghe, kiến thức mà chúng ta có bằng cách nào đó trong máy tính, được tổ chức một cách hợp lý, và khả năng vận động, là các khả năng mà bạn có thể di chuyển cánh tay và các ngón tay và làm thay đổi thế giới.
Nhưng tại sao lại dạy một robot làm thế nào để hiểu một cuốn băng video, trong khi nó có thể dễ dàng làm theo một chương trình được cài đặt trước? Ông Aloy Monos nói rằng các chỉ dẫn được định trước thiếu sự linh hoạt.
You have a system that is done just for this particular task.
Bạn có một hệ thống được tạo ra chỉ để cho nhiệm vụ cụ thể này, và do đó nó không thể khái quát hóa. Bạn không thể đưa nó vào một môi trường khác. Nó không linh hoạt tí nào.
Ông Aloy Monos nói một trong những vấn đề mà các nhà nghiên cứu đang tìm cách giải quyết là làm thế nào để làm cho robot hiểu và vận dụng những gì chúng học được trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ nhất định nào đó, cái được gọi là sự phản hồi. Một vấn đề khác, ông nói, sẽ là sự ứng dụng ngôn ngữ.
I believe it will take quite some time before the robots are able to understand metaphorical.
Tôi tin là sẽ mất một thời gian trước khi robot có khả năng hiểu được ngôn ngữ ẩn dụ như The Unbearable Lightness of Being, tên một cuốn sách và bộ phim cùng tên, tạm dịch là sự rẻ rúng không thể chịu nổi của hiện hữu.
Nhưng ông cũng nói rằng chúng ta không cần đến ứng dụng đó để tạo ra một thế giới mới, trong đó chúng ta sẽ có những người máy để phục vụ cho mình. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 14 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in memory of and make ends meet.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in memory of và make ends meet.
Mike's parents are inviting their brothers, sisters, and their children for a big family reunion. He expects to see about 30 people for this occasion. He's excited about it because it's been at least 2 years since he saw his relatives. They used to live in the neighborhood, and Mike and his cousins were very close.
Bố mẹ của Mike sắp mời các em và các cháu của họ tới họp mặt đại gia đình. Mike đang trông chờ gặp lại khoảng 30 người trong dịp này. Anh ta rất hăng hái vui mừng, vì ít nhất 2 năm nay, anh chưa gặp lại bà con. Trước kia, tất cả cùng ở trong một khu phố. Mike và các anh em họ thân nhau lắm.
My land, I'm so glad my parents are hosting a family reunion this year. I'm going to see my relatives.
Mike nói, My land, tôi vui quá. Bố mẹ tôi sẽ đứng ra tổ chức buổi họp mặt đại gia đình năm nay. Tôi sẽ gặp lại nhiều bà con.
I heard you grew up with your cousins and you used to see each other very often. Why did they move away?
Tôi nghe nói, hồi đó anh và các anh em họ cùng lớn lên với nhau và gặp nhau thường xuyên. Tại sao họ dọn đi xa?
The company my uncle works for relocated and my uncle has to choose. Be transformed there or quit their jobs. Well, they thought for many days, then made up their minds to keep their jobs and move. They were making very good salaries.
Mike nói, Công ty họ làm việc dọn trụ sở và các chú tôi phải chọn lựa, đổi đi tới đó hoặc bỏ việc. Các ông nghĩ nhiều ngày rồi quyết định giữ việc và dọn đi. Họ đang làm nhiều lương lắm.
So next month they're coming back and all the family will be together. It will be so much fun for all of you.
Vậy tháng tới họ sẽ trở lại đây và đại gia đình cùng sum họp. Tất cả hẳn sẽ vui lắm.
We'll have fun. But the main purpose of the family reunion is we meet in memory of my grandfather.
Mike nói, chúng tôi cũng vui. Nhưng mục đích chính của cuộc họp mặt là gặp nhau in memory of ông tôi. In memory of someone, to me, the term brings to mind the word remember. In memory of someone, từ đó làm tôi nghĩ tới chữ nhớ lại.
My Lan, you are smart. Yes, in memory of someone means to remember someone, normally someone who has passed away. Memory is spelled M-E-M-O-R-Y.
Mike nói, My Lan, cô thông minh lắm. Đúng, in memory of someone có nghĩa là tưởng nhớ tới ai đó, thường là người đã quá vãng. Memory đánh vần là M-E-M-O-R-Y. You know, I begin to feel much more comfortable with the English language. I understand more and communicate much better. Well, you have a lot to do with that. By listening and speaking to you, I've improved my English. You deserve a prize. Anh biết không, tôi cảm thấy bắt đầu thoải mái khi dùng Anh ngữ. Tôi hiểu nhiều hơn và nói chuyện được nhiều hơn. Ồ, anh có công lắm đó. Nghe anh và nói chuyện với anh giúp tôi tiến bộ. Anh xứng đáng được một phần thưởng.
Okay, then pay for my car. I'm buying a car, you'll pay for it. I'll take that prize.
Mike nói, okay, vậy thì trả tiền xe cho tôi. Tôi sắp mua xe, cô trả tiền. Tôi nhận phần thưởng đó.
Are you serious? You know I'm broke. You have to wait till I win a lottery.
Anh nói thật hả? Anh biết là tôi không có tiền. Anh phải đợi tôi trúng số.
My Lan, you are so naive. I was just joking. I wouldn't take money from you even if you had it. Just be a good friend, please. That's a prize for me.
Mike nói, My Lan, cô ngây ngô quá. Tôi nói giỡn thôi. Tôi đâu có lấy tiền của cô dù cô có tiền. Là một người bạn tốt là đủ rồi. Đó là phần thưởng của tôi đó.
Well, I'll try. But tell me about your family reunion.
Ok, tôi sẽ cố. Nhưng nói tôi nghe về ngày họp mặt đại gia đình của anh.
We'll meet in memory of my paternal grandfather. He passed away 5 years ago. In his youth, he worked so hard to save money.
Mike nói, chúng tôi họp mặt để tưởng nhớ ông nội tôi. Cụ mất đã 5 năm rồi. Khi còn trẻ, cụ làm việc chăm chỉ lắm, cố gắng để dành tiền.
What did he do?
Cụ làm gì thế?
He worked at a furniture store. Gradually, he learned the business and owned one.
Mike nói, cụ làm việc ở một tiệm trang trí nội thất. Từ từ, cụ học việc và làm chủ một tiệm.
And he took care of his children and grandchildren.
Và cụ chăm sóc con và cháu.
Yes, that's what's special about him. He spent many hours in his business and became successful. But he also was very close to all of us.
Mike nói, đúng, đó là điều đặc biệt về cụ. Cụ làm việc nhiều giờ và trở nên thành công, nhưng luôn luôn gần gũi chúng tôi.
Wow, what a wonderful man.
Oh, cụ thật là người tuyệt vời.
Whenever he came home from work, he would sit down and go over what my father, aunts, and uncles did and gave them advice. All the time, he was caring and loving.
Mike nói, mỗi khi đi làm về, cụ đều ngồi xuống, bàn bạc về việc làm hàng ngày của ba tôi và các cô chú và khuyên bảo họ. Khi nào cụ cũng chăm chú vào các con và thương yêu tất cả.
Was he difficult with you?
Cụ có khó khăn với anh không?
On the contrary, he was sweet and funny. His jokes made us laugh for hours.
Mike nói, trái lại, cụ dễ thương và hài hước lắm. Cụ nói giỡn, làm tụi tôi cười cả giờ.
No wonder your family loved him dearly when he was alive and now meet in his memory.
Chẳng lạ gì gia đình yêu cụ lắm khi cụ còn sống và bây giờ gặp lại để tưởng nhớ đến cụ.
We have such respect for him. At the start of his career, he had to work very hard to make ends meet.
Mike nói, chúng tôi kính nể cụ lắm. Bắt đầu sự nghiệp, cụ phải làm việc cần mẫn lắm để mà make ends meet.
Make ends meet? What does that mean? Make ends meet? Nghĩa là gì thế?
Make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S, meet, M-E-E-T. This idiom means to earn what it costs to live, to make just enough to live.
Mike nói, make, M-A-K-E, ends, E-N-D-S, meet, M-E-E-T. Từ này nghĩa là kiếm, chỉ đủ tiền để mà sinh sống. Interesting. Make ends meet. The making money end and the spending end meet. That means you make that much and you have to pay that much to live. Hay, make ends meet. Đầu làm tiền và đầu phải tiêu gặp nhau. Nghĩa là làm bao nhiêu tiền thì phải trả ra bấy nhiêu.
That's right. My grandfather worked very hard to make ends meet. Then he became financially more comfortable and later got quite rich.
Mike nói, đúng vậy đó. Ông tôi làm việc chăm chỉ để mà đủ sống. Rồi cụ có tài chính đầy đủ hơn. Về sau, cụ trở nên khá giàu. And above all, he loved the entire family and dedicated his entire life to them. Và trên hết, cụ yêu toàn thể gia đình và tận tụy suốt đời cho tất cả.
Yes, I love and admire him.
Mike nói, đúng, tôi yêu quý và khâm phục cụ. So, you and your relatives are going to meet in memory of your grandfather, who worked hard to make ends meet when he was young. Later, he became very successful, and he always loved and cared for all of you. Mike, enjoy your family reunion. Vậy anh và bà con sắp họp mặt để tưởng nhớ ông của anh, người đã làm việc chăm chỉ khi còn trẻ. Sau này cụ thành công và luôn luôn thương yêu, săn sóc tất cả con cháu. Mike, anh vui ngày họp mặt nhé.
Thank you, Mylan.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. In memory of, nghĩa là tưởng nhớ tới, và make ends meet, nghĩa là kiếm chịu đủ sống. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những nền kinh tế của El Salvador, Guatemala, Honduras vẫn y ạch, trong khi phần đông những nước còn lại của châu Mỹ đạt được tăng trưởng kinh tế. Điều này là do một sự kết hợp của tỷ lệ tội phạm cao, giáo dục kém, tham nhũng và đầu tư nước ngoài yếu. Càng làm tình hình phức tạp hơn là 6 triệu thanh niên vùng Trung Mỹ sẽ gia nhập một lực lượng lao động bão hòa trong thập kỷ tới. Để cộng tác với El Salvador, Guatemala và Honduras nhằm ứng phó với những thách thức của tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm, Tổng thống Obama đã yêu cầu 1 tỷ đô la từ Quốc hội để hỗ trợ các nhà lãnh đạo Trung Mỹ trong việc thực hiện những cải cách và đưa ra những khoản đầu tư khó khăn nhưng cần phải có để giải quyết vấn đề an ninh, quản trị và kinh tế đang xen vào nhau của khu vực. Hoa Kỳ có thể giúp thúc đẩy sự thịnh vượng và cơ hội kinh tế công bằng hơn. Lãnh đạo cả ba nước đã đồng ý làm việc về ba lĩnh vực này. Lĩnh vực đầu tiên là an ninh, một lĩnh vực giúp mang lại ổn định chính trị và thịnh vượng kinh tế. Hoa Kỳ muốn giúp El Salvador, Guatemala, Honduras cải thiện an toàn công cộng trong những khu phố của mình, truy bắt và truy tố những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hữu hiệu hơn. Quản trị tốt là một phần không thể thiếu trong phương sách mới của Hoa Kỳ đối với Trung Mỹ. Điều hệ trọng là làm cho những khoản chi tiêu công, những tòa án, việc thu thuế và những chức năng khác của chính phủ công bằng và minh bạch nhất có thể để tạo niềm tin nơi công chúng. Những nạn nhân của tội ác cần phải biết rằng những tay tội phạm sẽ phải đối mặt với công lý, Phó Tổng thống Joe Biden cho biết trong chuyến đi gần đây tới Trung Mỹ. Người dân và doanh nghiệp cần phải tin rằng hệ thống pháp lý làm việc cho họ chứ không phải chống lại họ. Cuối cùng, cần phải có thêm đầu tư công, thậm chí với sự hỗ trợ mới của quốc tế, để giải quyết tầm mức nhu cầu kinh tế. Các nền kinh tế Trung Mỹ chỉ có thể tăng trưởng bằng cách thu hút nhiều đầu tư quốc tế hơn từ khu vực tư nhân và cố gắng thuyết phục người dân đầu tư trong nước. Nỗ lực này đòi hỏi những luật lệ và quy định rõ ràng, những biện pháp bảo vệ các nhà đầu tư, những tòa án được tin tưởng sẽ phân xử những tranh chấp một cách công bằng, những nỗ lực nghiêm túc để nhổ tận gốc nạn tham nhũng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, những tổ chức xã hội dân sự năng động và trọng yếu, và sự minh bạch. Phó Tổng thống Biden nói, hao phí của việc đầu tư bây giờ vào một vùng Trung Mỹ an toàn và thịnh vượng là ít hơn so với hao phí của việc để cho tình trạng bạo lực và nghèo túng hoành hành, bằng cách cân bằng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ giữa những mục tiêu thịnh vượng, quản trị và an ninh, Hoa Kỳ có thể giúp đưa Trung Mỹ vào một quỹ đạo tốt hơn. Hoa Kỳ cam kết giúp Trung Mỹ trở thành hiện thân cho sự trỗi dậy của Tây bán cầu, chứ không phải là ngoại lệ trong sự trỗi dậy đó.
Quý vị thân mến, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, một chánh án của Trung Quốc cam kết sẽ giảm bớt các vụ án oan trong hệ thống tòa án của nước này mà nhiều người cho rằng đầy rẫy tình trạng tham nhũng và dựa quá nhiều vào việc ép cung. Ông Chu Cường, chánh án tòa án nhân dân tối cao, hôm nay nói rằng tòa án nhân dân tối cao sẽ thực thi các bước đi nhằm ngăn chặn tình trạng các quan chức can thiệp sâu vào tình trạng tối tụng vốn thường xảy ra trong hệ thống tòa án do Đảng Cộng sản kiểm soát. Nhưng các vụ án sai vẫn là một vấn đề lớn ở Trung Quốc. Ông Chu nói rằng trong năm 2014, các tòa án trên toàn quốc đã phải xử lại 1.317 vụ và đã phải ra phán quyết lại trong một số vụ án oan. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng các luật lệ lao động lỏng lẻo ở Campuchia đã tạo điều kiện cho các nhà máy may mặc ở nước này, trong đó có nhiều nhà cung cấp cho các thương hiệu lớn của phương Tây bóc lột các công nhân yếu thế. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay, tổ chức nhân quyền có trụ sở New York đã đề cập tới tình trạng vi phạm quyền lao động liên tục, trong đó có việc bắt lao động ngoài giờ, phân biệt đối xử liên quan tới việc mang thai và cách làm việc chống lại liên đoàn lao động. May mặc là một ngành mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế Campuchia, một trong các quốc gia nghèo khó nhất trên thế giới. Bộ trưởng Bộ Thông tin Miến Điện đã lên tiếng bênh vực vụ trấn áp của cảnh sát đối với các sinh viên biểu tình và nói thêm rằng chính quyền theo luật được phép giải tán cuộc biểu tình và vụ việc sẽ không có tác động nào đối với tiến trình cải cách dân chủ ở nước này. Lời phát biểu trên được đăng tải trên tờ báo do nhà nước quản lý sau khi cảnh sát hành động đầy bạo lực khi giải tán một cuộc biểu tình đòi hỏi có các thay đổi về dự luật cải cách giáo dục tại thị trấn Le Padan ở miền Trung hôm thứ Ba vừa qua. Tờ báo dẫn lời ông Bộ trưởng nói xin trích quyết định tuần hành tới Yangon của các sinh viên thay vì lựa chọn các tiến trình dân chủ hoặc lập pháp là nguyên nhân gây ra xung đột. Các lực lượng an ninh và dân quân Iraq đang siết chặt vòng vây quanh Tikrit trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các tay súng của phiến quân và bom gài bên vệ đường là những yếu tố đã làm chậm đà tiến của lực lượng trên, trong khi các chiến binh tình nguyện cùng các binh sĩ quân đội Iraq tuần này tiến về trung tâm cứ địa của nhà nước Hồi giáo từ hai hướng. Thưa quý vị, hai nhân viên mật vụ cấp cao của Mỹ đang bị điều tra vì các cáo buộc cho rằng họ đã lái một chiếc xe của chính phủ tông vào rào cản an ninh tại Tòa Bạch Ốc sau khi ăn nhậu tại một buổi tiệc muộn.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.